Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh, đường ở California. Vâng, xin chào anh Đỗ Thông Minh. Đây là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas. Mời anh lên tiếng ạ. Chào anh Đỗ Thông Minh.
Cảm ơn Đỗ Thông Minh từ Little Sài Gòn. Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn. Nghe Dương Phục nói Đài Sài Gòn cứ tưởng như là mình đang ở Sài Gòn, nghe Đài Sài Gòn vậy. Yeah. Vâng, xin kính chào anh Dương Phục và xin kính chào anh Quang Hưng ạ. Yeah.
Vâng, xin kính chào học giả Đỗ Thông Minh. Vâng, đúng như vậy. Nếu mà ngày hôm nay đó mà anh Đỗ Thông Minh có liên lạc với lại bất cứ một người nào ở bên Việt Nam hay là đặc biệt ở bên, Hoa Kỳ thì rất là khó khăn. Bởi vì ngày hôm nay là cái ngày mà đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đá với lại đội Bỉ, cho nên là ai cũng ngóng vào cái TV hết thôi à, anh Đỗ Thông Minh à. Không biết là anh ở bên Cali thì chắc chắn là cái phong trào, cái sức nóng của cái World Cup mà nó cũng nóng dữ lắm phải không ạ?
Dạ vâng, như chúng ta cũng biết rằng là người mình thì là bóng đá đó, tức là gọi là thúc cầu, thì là coi như là cái môn thể thao số 1. Đối với nước Mỹ thì nó có thể là số 3, số 4, nhưng mà nó đã vươn lên và bây giờ phổ biến rất là rộng khắp mọi nơi. Chúng ta đi thì đều thấy từ những cái đội thiếu niên cho tới những cái đội người lớn, thì Hoa Kỳ có thể nói rằng đã dồn nỗ lực trong vòng 20 năm qua rất nhiều cho gọi là thúc cầu, và có lẽ là bộ môn thúc cầu ngày hôm nay Hoa Kỳ đã bước vào vòng 16 và trở thành một trong những quốc gia là có hạng ở trên thế giới về cái bộ môn này. Hoa Kỳ thì là một cái nước lớn về thể thao, cũng giống như là Trung Quốc, không hiểu sao về cái vấn đề thúc cầu thì lại có vẻ là yếu kém, cho nên rằng là trong quá khứ đã có nhiều cái nỗ lực để mà thúc đẩy thanh niên tham gia cái bộ môn này, thì bây giờ đã có những cái thành quả rất là đáng khích lệ. Ai cũng biết rằng là thúc cầu xuất phát từ nước Anh đó. Và Việt Nam mình thì cứ thúc cầu nhiều khi mình tưởng là football, nhưng thực ra thì tiếng Anh thì ai cũng biết nó gọi là soccer. Thế thì không biết rằng anh Quang Hưng, tôi không dám hỏi Dương Phục. Hỏi Dương Phục là football, tại sao gọi football hả anh Quang Hưng?
Cái này đó, dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà mình nói đó là football thì nó đúng hơn, là bởi vì đó là bóng đá là sử dụng bằng chân không ạ. Chứ không có sử dụng bằng tay, có thể sử dụng bằng đầu, nhưng mà chỉ là bằng chân thì gọi là football. Người Mỹ chắc là họ đọc chặt mất tiêu rồi.
Vâng. Không, nhưng mà ý là hỏi tại sao lại tiếng Anh trên cái bánh bông bồng dục á, mình gọi bồng dục mà họ lại gọi là football. Thì thưa với quý vị, có những thông tin cho thấy rằng là bởi vì cái quả bánh đó, nó dài cái đường cong của nó đó, một mặt đó, nó là đúng một phút. Khoảng 30 cm, cho nên nó gọi là football chứ không phải là dùng chân. Foot đây là cái đơn vị đo lường.
Vâng, anh nói chuyện với anh Đỗ Thông Minh đó, anh Quang Hưng, cái gì cũng phải là có đầu đuôi cu nhau, nó có gốc, có nguồn của cái chữ. Bây giờ như thế này, túc cầu đó thì người Việt Nam mình đó, ở Việt Nam nó không gọi là bóng đá mà gọi là bóng tròn, tại cái trái bóng nó tròn. Bây giờ mình cũng có thể gọi là bóng đá bởi vì chỉ có đá thôi, đụng đến tay là bị phạt. Thì theo anh cái chữ nào nó đúng hơn, bóng đá hay là bóng tròn, khi mà mình dịch từ cái chữ túc cầu ra?
Thưa, thực ra nếu mà mình nói là bóng tròn thì rất nhiều bóng là tròn. Đã là bóng thì cơ bản là tròn.
Đâu có anh, cơ bản có cái bóng ở bên này nó hình bầu dục, nó hình méo méo.
Không, mình nói là cơ bản cơ. Bầu dục là sau này ảnh hưởng tới phương, chứ còn đại đa số đó, mình nói là cơ bản chứ. Mình không nói chi tiết thì có thể nhiều hình dáng khác nhau. Thành ra hai cái thì nói về hai lĩnh vực khác nhau. Một là nói về sử dụng cái tứ chi mình đó, sử dụng cái gì để mà mình chơi cái quả bóng đó. Còn một cái thì lại nói là thẳng quả bóng. Thành ra thí dụ như quả bóng bàn nó cũng là bóng đó, thành ra nó cũng bóng tròn. Thí dụ tennis thì quả bóng nó cũng tròn. Thế thành ra chúng nghĩ là túc cầu là nó rất là hay, hoặc là bóng đá Dạ, bóng đá thì lại hơi khác đá bóng. Dạ.
Nó có ý nghĩa tượng trưng thôi, khi mà người ta nói bóng bàn, anh nói bóng bàn là bởi vì mình có cái bàn, ping pong nó đánh bằng bàn, hay là bóng rổ thì nó có cái rổ, người ta đâu có gọi là bóng tay, tại vì nó chỉ chơi bằng tay thôi mà, phải không anh?
cái bóng mà chắc là phải bằng tay chỉ có gôn thôi, nhưng mà người ta nói là cái gôn. Cái trận đấu vừa rồi là bên Nhật Bản và Nam Hàn là hai cái quốc gia trong cái khu vực Đông Nam Á được lọt vào tới cái World Cup như thế, thì chúng ta cũng thấy là hai đội rất là mạnh, nhưng mà đội Đại Hàn với lại đội Nhật Bản thì đã bị loại ngay từ cái vòng đầu. Ở bên 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 Nhật đó, thưa anh, thì người người Nhật họ chắc cũng rất là mê cái môn túc cầu, phải không thưa anh?
Dạ vâng, đối với Nhật Bản thì thưa quý vị, môn thể thao được coi như là ái mộ nhất và đông đảo người tham dự nhất đó là môn bóng chày baseball. Dạ, gọi là tiếng Nhật thì gọi là giã cầu, Việt Nam mình nôm na gọi là bóng chày, bởi vì họ dùng cái cây quất, cái cây nó trông như là cái chày. Vậy thì cái bộ môn này đó là ảnh hưởng của Hoa Kỳ, mà người cũng có tin cho rằng là bóng chày cũng có thể là gốc xuất phát từ Anh và ngày xưa là giới thượng lưu. Thực ra bóng chày nó cũng có hai ba loại bóng chày, có những cái loại bóng chày bằng cái miếng gỗ nó hơi dẹp dẹp, dạ, còn cái này thì cái chày này tròn quay. Thì cũng là xuất phát từ Anh và sau đó nó chuyển sang Mỹ ở phía đông bắc, tức là ở vùng Boston cho những cái giới thượng lưu. Rồi trong cái thời mà trước đây Nhật Bản giao lưu với nhau thì đã du nhập vào Nhật, và tới nay đã khoảng trên dưới 150 năm. Và trong thời gian qua thì chúng ta thấy rằng là thế giới bắt đầu có những cái liên minh về bóng chày, có 16 quốc gia chứ không nhiều. Bởi vì cái môn bóng chày thứ nhất là khó chơi, luật cũng rất là phức tạp. Và thay vì gọi là bóng đá đó, thì là có thể nói rằng là sôi động liên tục. Còn bóng chày thì nó lại khác, rất là tĩnh. Tĩnh xong rồi trong cái tĩnh như vậy đột biến thì có những cái sôi động. Thành ra nếu mà mình không có hiểu cái luật, không biết, thì xem cái môn bóng chày này thì rất là chán. Thì chúng ta cũng biết là cái thời quân đội Mỹ ở Việt Nam, trong cái chương trình TV dành cho quân đội Mỹ đó, thì cũng có cái bộ môn này. Môn này thì có lẽ đối với Mỹ là hàng số 1, số 2 gì đó. Cho nên những người Việt mà ngày xưa ai giỏi tiếng Anh và say mê theo TV Mỹ thì có lẽ cũng biết sơ sơ về cái này. Thì cái bộ môn này cũng có những người Nhật qua Việt Nam khích lệ, tặng những bộ đồ nghề vân vân để mà chơi. Quý vị có nhớ cái ông người Mỹ mà nói tiếng Việt, ông luật sư Chrysler gì đó, hay lên phía Nga đó, thì ông này là có vợ Việt và hai vợ chồng là những cái người rất là tích cực để khích lệ những cái đội bóng chày trẻ ở tại Việt Nam. Và trong những lần giao dịch với chúng tôi thì chúng tôi cũng có nghiên cứu vấn đề này và đã viết một cái bài rất dài về vấn đề bóng chày bằng tiếng Việt để giúp và hướng dẫn cho người Việt biết hơn về cái bộ môn này. Và chính ông ta cũng đã xin cái bài này để ông sử dụng những cái thuật ngữ chuyên môn trong đây bằng tiếng Việt để dạy cho các em. Đó thì cái chuyện bóng chày như vậy. Thế ở Nhật Bản thì môn gọi là bóng đá đó kể như hàng thứ hai.
À vâng. À, nhưng mà anh nói là cái túc cầu đó xuất phát từ Anh đó, thấy rằng là nó xuất xứ từ Anh nhưng mà các đội Anh đấu không có hay, ngay cả những cái môn môn gọi là boxing
cũng vậy, giã cầu của Anh chẳng có nghe tới.
Dạ vâng, chẳng nghe tới cái đội Anh đào thành tích gì cả. Ngay cả cái món mà gọi là đấm võ đó, boxing đó, cũng người ta gọi là quyền Anh bởi vì nó phát xuất từ bên Anh. Thế nhưng mà có võ sĩ Anh nào mà nổi nang được qua đâu đâu, cứ lên là bị đấm, đi mà đấu quốc tế là bị đấm gục ngay lập tức thôi. Thế nhưng mà bây giờ nói qua cái vấn đề mà say mê mà túc cầu, bóng đá hay bóng tròn của người Việt Nam thì kinh khủng. Khắp nơi trên thế giới là chỗ nào bây giờ người Việt Nam bàn từ hàng quán cà phê cho đến cái nơi hội họp là cái gọi là bàn về bóng đá, về các trận đấu nó bị xâm chiếm hết tất cả khắp nơi. Đến nỗi mà báo Người Việt cho chúng tôi được biết ở bên Lý Rân Sài Gòn đó là đã phải mà tổ chức những cái buổi xem. Rồi là chúng tôi cũng thấy cái tin là giám sát viên Janet Nguyễn đã quảng đãi mà khán giả xem World Cup tới 400 phần an. Tức là cái này nó lấn vào cái chính trị luôn. Các cái chính trị gia bây giờ muốn lấy điểm, lấy phiếu đó thì cũng phải lan ban tới những cái nơi mà người ta tụ tập xem World Cup, mà những cái say mê đến cái độ mà đánh cá không biết là ở tại Santa Ana, Orange County có đánh cá, nhưng mà ở Việt Nam những cái tin tức về vụ đánh cá nó sôi nổi lắm. Đánh cá đến cái độ mà nhiều người sạt nghiệp luôn, và đánh cá và cãi nhau, rồi đến cái độ mà đâm chém nhau, rồi có những người tự tử luôn nữa. Thành ra nó càng là cái lên nó sôi nổi và nó nóng quá. Anh Thông Minh, anh đương ở tại California thì anh có thấy cái tin,
cái tình hình chứng kiến cái đó à?
Vâng.
Tức là hàng năm bây giờ nó đã thành một cái chuyên đề trong ngoặc kép, một cái truyền thống hàng năm kéo tới phòng hội của Nhật Báo Người Việt để mà xem World Cup. Thế thì chúng tôi thấy là trong phòng như vậy có thể xếp ghế lên tới 100 mấy chục ghế để cho mọi người coi, có màn hình rất lớn và lại có người diễn giải nữa, tại vì đâu phải ai cũng rành túc thầu đó. Nhiều khi những nhân vật tuyển thủ mới hoặc là những cái cú đá cú sốt hay những cú phạt có đúng hay không vân vân, có thêm những thợ bàn đề rất là hay trên các đài truyền hình ở địa phương đây cũng vậy. Cần nhất là một anh bàn đề rất là dí dỏm, như là quý vì nhớ cái anh Dũng Đen chồng Thu Phương á, cũng trở thành một tay của bàn đề túc cầu rất là hấp dẫn, và đôi khi lại hai trận đấu hai sân cùng giờ với nhau, cho nên bên trong thì coi một trận mà bên ngoài ngay cái chỗ cột cờ thì lại có TV để coi một trận khác, và ở phía bên trái thì cả một cái lều rất là lớn để mà đãi ăn, tại vì coi là không có ai về nhà hay đi đâu là ăn cả, cho nên không phải riêng Janet Nguyễn mà rất nhiều công ty khác như là Tây Hồ hay là Hương, rất nhiều công ty đã được liên lạc là tặng phần ăn công ty thì bữa nay, công ty thì bữa khác. Dạ, liên tục như vậy suốt 2 tuần lễ về vấn đề túc cầu thì coi như là những người đến dự đều được hưởng. Mà không phải chỉ ở đó không, tất cả các quán cà phê cũng là rầm rộ quảng cáo đó, có những cái chiêu đãi là hấp dẫn để cho mọi người tụ tập để xem. Và chúng tôi thấy rằng là người xem đó, là phải nói là rất là điên cuồng. Và không phải PETA ở đây có nghĩa là PETA Việt Nam, mà PETA ở đây là Mỹ, đội Mỹ mình đang lên. Thành ra đội Mỹ mà dẫn banh là PETA sướng lắm, và đội Mỹ mà thất thố cái gì thì PETA than trời vỗ ngực bứt tai bứt tóc. Và ở bên Việt Nam thì quý vị cũng thấy là có trường hợp tự tử là khác, có những anh đi cá độ về đòi tiền vợ, vợ không đưa rồi đâm cả vợ chết luôn đó. Thì đó là những cái mà chuyện bên lề của World Cup. Thưa quý vị, là cách đây 12 năm, năm 2002 chúng tôi có một cái may mắn được đi dự trận chính thức của World Cup. Lá thường mình cũng còn chưa được coi nữa, mà cũng chi lại World Cup nó cũng là cái duyên đặc biệt. Tại khi làm việc với BBC thì thời đó là tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản, thì là BBC có đưa ra 4 cái câu đố. Ai trả lời đúng 4 câu đố này trước tiên thì sẽ được tặng 2 cái vé từ Việt Nam đi xem World Cup ở Nhật. Thế thành ra có cái anh tên là anh Nguyên, anh trả lời chúng, và vì vậy cho nên được cấp 2 vé. Nhưng mà BBC thì không có hướng dẫn viên nào người Việt ở đó cả, cho nên chúng tôi được yêu cầu tìm cách lấy vé cho họ và hướng dẫn họ. Thế thành ra chúng tôi đón họ ở phi trường Osaka, sau đó là xem cái trận đấu ở Osaka. Bây giờ tôi cũng không nhớ hai nước nào đấu, bởi vì hai nước tương đối là hạng trung trở xuống chứ không phải những đội nổi tiếng. Đó. Thế nhưng mà khi mà có vé rồi đó, thì anh mê túc cầu bao nhiêu thì chị phản túc cầu bấy nhiêu, chị không có đam mê gì cả. Cho nên chị bảo thôi vé tôi thì tôi vào cũng như không, thôi tặng cho anh Minh đi. Thế là chúng tôi cùng với anh Nguyên được vào dự khán. Quý vị để ý là chúng tôi thấy rằng là vì một cái chuyện, một cái trận như vậy, quý vị thấy có thể là vài trăm triệu cho tới hàng tỷ người theo dõi. Cho nên cái việc tổ chức không những tại chỗ mà lên truyền hình rất là tỉ mỉ, rất là công phu, và có thể nói là 1000% là rất là đúng giờ. Bởi vì cả thế giới người ta chờ đợi tới giờ đó, không thể vì lý do này lý do kia trễ 50 phút tùy tiện được. Đó là cái vấn đề bắt đầu rất là đúng giờ. Tức là trọng tài lo việc trọng tài, ai lo việc lấy, và đúng tới giờ là thổi còi chứ không có vướng víu điện này điện kia. Và đặc biệt là quý vị để ý quanh cái sân vận động đó, giữa sân vận động với khán giả thì cái vòng tròn vòng quanh như vậy đó, trung bình cứ khoảng 10 thước thì lại có một người tùy, nhưng mà tôi thấy lúc đó là mặc áo vàng đứng để trông chừng khách. Và cái người này đó, mỗi một cái nhiệm vụ duy nhất đó, đơn giản là đứng trông chừng khách. Cho nên là dưới sân cỏ mà banh có lăn, mà có là đội đầu, có đá là ngã bàn đèn vào gôn, mà có la hét là rung động cả cái cầu trường thì cũng không được phép quay lại. chỉ có việc canh chừng để mà lỡ có cái chuyện gì thì tìm cách nghĩa là ngăn cản bớt đó, thì chúng tôi thấy vậy. Nhưng mà đặc biệt ở Nhật là khi ra về thì bao nhiêu nhân viên cũng vậy, cũng hay đứng chào quý vị đi về cẩn thận nhá, rồi này kia, chúc ngủ ngon vân vân, thì người Nhật có cái đó. Và như năm nay chúng ta thấy cách đây khoảng 10 ngày thì coi như các cổ động viên đã có một hành động rất là đẹp, là dọn dẹp rác. Mặc dù là đội xe ta thua, thường thường thua thì tức giận và chán nản quẩy đi về, thắng thì còn có thể là dương oai, nghĩa là làm một vài hành động nghĩa hiệp, nhưng mà bây giờ thua vẫn làm. Thì đây không phải là lần đầu tiên người Nhật làm cái việc này, ở trong một số những trận đấu thì họ cũng làm như vậy. Không biết là anh lần này thì hỏi anh Quang Dương Phục, tại sao người Nhật làm như vậy, quý vị có biết không?
Tại vì tôi nghĩ là cái khi mà cái trận thúc cầu tổ chức tại một quốc gia nào thì nó đem du khách về nó đông lắm, và thế giới các ống kính truyền hình ở trên thế giới nó theo dõi kỹ lắm, có những cái phóng viên tới người chỉ theo dõi cái chính cái trận đấu một phần, nhưng mà người ta đi làm những cái story ở bên lề của cái quốc gia rất nhiều. Đây là một cái dịp để mà biểu diễn cái quốc gia mình trước các ống kính của trên thế giới.
Vâng, cái đó thì cũng một phần thôi, nhưng mà thực tế ra thì người Nhật á, thưa quý vị, là như chúng ta biết, du khách nào tới Nhật có thể nói là 95% du khách đều phải ngạc nhiên tại sao nước Nhật nó sạch quá như vậy. Thế thì thưa quý vị rằng là trong cái quan niệm về đạo đức của Đông Phương mình là nhân lễ nghĩa chí tín, của Tây Phương là chân thiện mỹ, nhưng mà cái quan niệm về đạo đức của thần đạo đó, tức là tôn giáo riêng của người Nhật, nó tương đương với lại như là tạo ra tiên của mình, nhưng mà nó có hệ thống chặt chẽ. Trên toàn nước Nhật nó có 80.000 cái đèn, chứ còn giáo lý thì không có gì bao nhiêu cả, nó đơn sơ như cái chuyện thần thoại của mình thôi, ngắn ngắn chứ không có gì nhiều đó, chứ không có kinh điển như là Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo, rất nhiều kinh điển họ đơn giản lắm, nhưng mà họ tổ chức chặt chẽ và cái truyền thống là nối kết từ mấy ngàn năm nay. Thế thì cái thang của thần đạo là tịnh minh chính trực, bốn chữ tịnh minh chính trực. Mình có cái nhà văn Thanh Tịnh đó, thưa quý vị, tịnh ở đây có nghĩa là sạch đó, thanh là trong, thanh tịnh là trong sạch. Không có cái quốc gia nào mà lại đưa cái vấn đề trong sạch làm cái hàng đầu trong cái nấc thang đạo đức cả. Thành ra họ là tịnh minh là trong sáng, chính là thẳng, và chính là đúng, và thẳng là trực đó. Chính vì vậy cho nên ai cũng biết là người Nhật họ sống rất là sạch sẽ. Đương nhiên có một phần bạn có những tay cũng rất là dơ bẩn, có những người Nhật rất là nổi tiếng chuyên môn đi công rác về nhà, họ tiếc của tới cái độ là họ đi lục lọi tất cả các thùng rác, xong rồi chất rồi bỏ vào bao. Ở nhà họ có hẳn 1.000 cái bao rác có một số người Nhật như thế, nên là sống cái kiểu như vậy là hàng xóm là phải bịt mũi và la làng.
Nhưng mà có điều anh Đỗ Thông Minh, Quang Hưng, khi mà tôi sang bên Nhật, tôi có một điều tôi khâm phục nhất á. Một cái thí dụ xảy ra cho chính tôi, tức là mình đi shopping xong rồi để quên cái máy hình ở trên quầy một cái tiệm đó, rồi đi rồi độ khoảng một tiếng đồng hồ sau mới nhớ ra đi tìm thấy, quay trở lại nó vẫn còn nguyên ở chỗ cũ anh. Đó là một cái điều mà rất là khâm phục. Mình không muốn nói xấu nước Mỹ gì, nhưng mà để quên cái đồ trên cái quầy chỗ nào mà công khai người qua lại nước Mỹ này thì chắc là mất tiêu mất tích. Không có cái vụ mà để nguyên y chang như vậy, không có ai sợ tới cả. Người ta rồi cái người chủ tiệm nó nói tại vì để quên thì thế nào cũng nhớ và quay lại lấy, thành ra không ai đụng tới, không ai di chuyển gì hết. Thành ra đây là một cái điều đáng phục cái tinh thần của cái nước Nhật. Ngược lại đó, anh Quang Hưng và anh, nếu mà anh Đỗ Thông Minh sang Paris thì cái nước Pháp nó có một cái tệ, chính người Pháp cũng thấy xấu hổ là cứ sảnh ra là bị móc túi thôi, cái người du khách là bị hoài thôi mà không làm sao, chật hạ nó mang tiếng cho cả cái nước Pháp vậy mà cũng không cách làm gì. Mà có thể mà trừ được cái nạn mà móc túi ăn cắp sảnh ra là mất đồ. Đây cũng là một cái để mà mình so sánh, cái này nó phải có cái nguồn gốc, có cái đạo lý của cả một cái quốc gia ở đó. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái hình ảnh mà sau cái trận đấu mà đội Nhật mà thua đó, giống như là Đỗ Thông Minh có nói, có kể lại đó, thì tôi thấy rất là ngạc nhiên, và báo chí ở bên ngoại quốc họ cũng rất là ngạc nhiên. Họ không có nghĩ rằng đó là giống như là thuần túy học giả Đỗ Thông Minh nói là tại vì dù sao dù Nhật thì họ cũng lấy cái chữ tịnh, chứ là sạch sẽ hàng đầu trong cái vấn đề mà cuộc sống của họ. Thì họ sau cái trận đấu thì họ nhặt rác và báo chí cũng đã thu lượm là những cái hình ảnh đó. Nhưng mà có một cái điều như thế này, chúng tôi biết là học giả Đỗ Thông Minh cũng là người có cái máu mê thể thao. cũng đã từng tham gia, cũng đã từng đến xem những cái trận World Cup giống như là cái trường hợp mà anh kể rất là hy hữu. Nhưng mà có những cái trường hợp chẳng hạn như là vào những cái trận World Cup như vậy đó thì người ta dùng những cái con thú vật đó để mà đoán kết quả của các trận đấu. Năm ngoái đấy có con bạch tuộc nó rất là giỏi, cái con này đó là nó nó đoán quốc gia nào thắng là y chang, đến nỗi mà nhiều người đó là muốn đem, nhiều quốc gia muốn đem về nuôi cái con bạch tuộc này. Rồi bây giờ là có con như là con lạc đà, rồi có những cái, và có con dế của con rùa, con dế của anh Dương Phục nữa. Người ta có tin cái điều đó là điều mình có thể tin được không ạ? Học giả Đỗ Thông Minh ạ.
Ai tin thì cứ tin, ai không tin thì không tin. Nghĩa là ai tin mà cá độ là thua gánh chịu. Dạ, thực ra thì nghĩa là con người đôi khi hơi mất tự tin, phải đi tìm coi con vật nó giải quyết ra sao để mình đi theo. Dạ. Thế thì cái chuyện đó thì thế giới cũng đã bàn khá nhiều, coi như là những cái chuyện bên lề. Nhưng mà không hiểu sao cái tỷ lệ xác suất đúng nó lại hơi hơi bị cao. Cho nên là có một số người là tin vào cái điều đó. Dạ. Thưa quý vị, là hồi nãy xin thêm một tí thôi, cái chuyện dọn rác á không phải là ở hải ngoại thấy như vậy đâu. Ở ngay Tokyo, tức là khu Ginza là trung tâm, cái kỳ như là kỳ rồi Thế vận hội tại Anh, nước Nhật cũng đạt được cái số huy chương khá so với những trước đây, cho nên họ đã tổ chức ăn mừng rất là lớn. Những cái lần ăn mừng đó hoặc là những cái đội vô địch suốt một năm là đấu về giá cầu thì đội chiến thắng là tổ chức ở đó, thưa quý vị, trung bình là 500.000 người tham dự. Cái việc tổ chức của người Nhật rất giỏi, nhân viên rất nhiều và rất dày kinh nghiệm, cho nên ít khi nào xảy ra cái chuyện đáng tiếc, có chứ không phải không. Nhưng mà có thể nói là về mặt rác á, thì là có những cái chỗ để rác, bỏ rác, và thường thường sau khi tổ chức xong chừng nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ là trở lại như cũ hoàn toàn, sạch sẽ hoàn toàn và giao thông trở lại như bình thường đó, chứ không như Việt Nam chúng ta nổi tiếng trong những cái trận lần như là ngàn năm Thăng Long hay là những hội chợ Tết, hội chợ hoa vân vân của mình, thì nghĩa là sau đó là chúng ta xuất hiện một cái hiện tượng là biển rác, nhà rác kinh hoàng, người và rác là lẫn lộn với nhau đó, thì cái tình trạng nó khác nhau như vậy.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh. Thì bình thường thì ở bên Nhật, nhưng mà bây giờ anh Đỗ Thông Minh đương ở Hoa Kỳ và hiện nay đương ở California. Và chúng tôi cũng được biết chuyến đi của anh kéo dài khá lâu, tới vài tháng, và cũng nhằm cái mục đích là để giới thiệu cái cuốn sách mới của anh. Thì cái công việc đi giới thiệu, đi ra mắt sách của anh tới đâu rồi thưa anh?
Dạ vâng, thưa với quý vị, trước đây trong những cái lần qua Hoa Kỳ đó, lần này là lần thứ 38, những lần trước đó, thời xưa đó, thời coi như là thập niên 80, có những lần chúng tôi ở đây 2 lần khoảng 10 tháng, còn đa số là 1-2 tháng là nhiều, nhưng lần này thì có thể nói là gần 3 tháng. Lý do là bởi vì cái cuốn sách mà chúng tôi in kỳ này muốn làm nó đặc biệt một chút, tức là bìa cứng, có mạ vàng, có bọc, và giấy là đóng chỉ chứ không phải là đóng bằng keo, tức là gọi là perfect binding đó. Thì thành ra vì vậy cho nên in ở Đài Loan. Vì vậy thấy những cái cuốn sách của Việt Nam mình gần đây của các nhà tác giả hải ngoại đó mà đẹp đẹp đó, như là của giáo sư Nguyễn Tiến Hưng vân vân, hay của anh Nguyễn Ngọc Ngạn bây giờ, thì là đều là loại bìa cứng như vậy và in ở Đài Loan. Giá ship về tới Mỹ vẫn còn rẻ hơn là một cuốn sách thường. Còn nếu mà in bìa cứng ở tại Mỹ thì giá nó có thể là gấp đôi. Đó. Chính vì cái điều đó thì chúng tôi phải qua sớm để chuẩn bị cái việc đón sách và chuẩn bị lo cái việc mà để đi nói chuyện. Thì thưa quý vị, là hôm coi như là Chủ nhật vừa rồi, 29 tháng 6, thì chúng tôi đã có cái buổi ra mắt tại hội trường VNCA với khoảng xích sát 100 người tham dự. Thưa quý vị, mỗi khi mà tổ chức, có tôi nghĩ là ở Houston có lẽ cũng vậy, nhưng mà ở Little Sài Gòn thì cái mật độ người Việt mình cao hơn, trung bình thứ bảy chủ nhật thường thường nó có 5-7 cái sự kiện cùng tổ chức giống nhau, lúc nào cũng đụng hàng hết, chứ không phải là không có một cái ngày nào gọi là ngày không đụng hàng. Và muốn giữ chỗ tại một số những cái hội trường của Việt Nam chúng ta thì thường thường phải 1 tháng hay 2 tháng trước hoặc là 3 tháng trước thì mới có cái ngày giờ như ý đó. Thế thì thưa quý vị rằng là cái cuốn sách này nó mang tên là 10 điều tâm cảm, 5 điều tâm cảm và 10 điều thử vấn. Thì quý vị nghe tên loáng thoáng như vậy thì quý vị cũng có thể hình dung 5 cái điều tâm cảm là 5 cái điều cảm nghĩ của lòng mình. Đối với cái gì? Thì thưa rằng là đối với vũ trụ quan, nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan và gia đình quan. Ở đây tự nhiên chúng ta đi một cái vấn đề nó rất là to bao quát, đó là vấn đề vũ trụ quan. Sở dĩ chúng tôi nói tới cái điều này bởi vì nó là cái môi trường không những là nuôi dưỡng chúng ta mà nó là sản sinh ra chính chúng ta. Tức là có thể nói rằng là sự xuất hiện của con người là một kết tinh của cái nguyên khí của vũ trụ. Mà nôm na ngày xưa mình gọi là trời đất sinh ra ta, đó là cái cách nhìn đơn giản. Nhưng mà vũ trụ thì nó to lắm chứ không phải chỉ có trời với đất. Đó thì những cái điều này đó là cái cơ bản, cái nền tảng của chúng ta. Thế thì nó được hình thành như thế nào, hình dáng ra sao, nó phát sinh từ lúc nào và tương lai nó có chấm dứt không, có sinh có tử như là lẽ bình thường hay không. Thế thì chúng tôi thấy là khoa học ngày hôm nay vẫn chưa trả lời được cái vũ trụ nó hình gì. Dạ, thưa có ai biết vũ trụ nó hình gì không ạ? Thực ra thì không ai trả lời được cái câu này. Đây là một cái điều rất là lạ lùng, một cái coi như là một cái hiện tượng thiên nhiên hoặc là một cái sự kiện, một cái vật thể nào đó trong thiên nhiên mà không biết hình. Thì thưa rằng là giả thiết là nếu mà nó có hình như vậy á, tức là nó có giới hạn về kích thước, bất cứ cái vật gì cũng có giới hạn về kích thước. Vậy thì cái ngoài cái giới hạn như vậy có còn là vũ trụ hay không? Thành ra ngay từ lý luận cơ bản là chúng ta cũng bí. Đó, nếu nó có hình, thành ra như vậy, thành ra rốt cuộc là bây giờ tạm thời phải coi nó là vũ trụ là vô hình, vô tướng. Và nó khởi đầu lúc nào? Vậy thì trước khi nó khởi đầu nó là cái gì? Đó, rồi nếu nó chấm dứt thì sau đó nó là cái gì? Rốt cuộc mình cũng bí luôn. Tức là vô hình, vô tướng và vô thủy, vô chung. Nhưng con người chúng ta thì quý vị thấy là một cái sự kỳ diệu đặc biệt. Và phải nói là cực kỳ kỳ diệu ở cái chỗ rằng là trái đất chúng ta là một cái phần rất nhỏ, một phần tỷ tỷ của cái thái dương hệ, và cái thái dương hệ thì là một phần tỷ của cái ngân hà, và cái ngân hà người ta ước đoán nó là một phần tỷ theo như ông Hopkins là một phần tỷ của cả vũ trụ, mà ông cũng chỉ nói con số tỷ là cái con số cho biết là nó to lắm thôi chứ còn chẳng ai mà ngồi mà có thể đếm được là thực sự nó là bao nhiêu. Thành ra đó là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói, nhưng mà không phải chúng tôi vẽ là một cái bao la mà chúng ta bí như vậy. Nhưng con người trong những năm gần đây, ở những cái thập kỷ gần đây thì hoặc là thế kỷ gần đây, họ đã khám phá ra được nhiều cái lực mà trước đây chúng ta không thấy nó chi phối cái vũ trụ này, và đương nhiên nó chi phối chúng ta chứ không phải chúng ta sống độc lập. Thí dụ như là Newton đã nhìn ra lực vạn vật hấp dẫn, rồi sau đó người ta phát khám phá ra lực điện từ, và thêm hai cái nữa là lực tương tác mạnh làm cho các lượng tử, các hạt nó dính vào nhau, nó kết vào với nhau, và một cái lực nữa là lực tương tác yếu làm cho những cái hạt đó phân rã và từ cái dạng vật chất nó biến ra thành năng lượng. Thưa quý vị, ít nhất bây giờ nhân loại biết được bốn cái lực đó, nhưng mà còn những cái nó kỳ lạ nữa là những cái vật chất mà chúng ta thấy tưởng nó là bất động, nhưng mà nhìn kỹ vào trong cái nguyên tử thì chúng ta thấy ra nó động. Nhân nó thì nó cũng chuyển hóa liên tục từ vật chất sang lượng tử, trong khi các electron thì chạy vòng tròn. Hay hiểu tại sao nó lại chạy vòng tròn như vậy với một cái tốc độ khủng khiếp, có thể là 200.000 nghĩa là km giây chẳng hạn như vậy, tức là bằng 2/3 tốc độ ánh sáng. Tại sao nó lại chạy kinh khiếp như vậy đó, mà từ xưa tới giờ nó động, mà chúng ta nhìn cái vật chất kết thành nó bằng mắt trần thì chúng ta lại tưởng nó là bất động. Thành ra những cái đó thì người ta gọi chung là tạo hóa. Đó, đứng tạo hóa tùy cái cách gọi của các tôn giáo. Thành ra đây là cái chỗ mà khoa học và tôn giáo gặp gỡ nhau. Tức là khoa học thì đi